đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sông Ba Đào xô lấp bùa vây giữa dòng con chơi với tà tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con để mình con trèo trống? Này thuyền con sắp tan giữa
thưa các anh các chị, ngày thứ tư nào cũng vậy, cũng có một buổi triều kiến chung, có nghĩa là Đức Thánh Cha gặp tất cả mọi giáo dân hành hương tới hay là tại Roma tới để nghe ngài giảng về giáo lý. Thì từ ngày 12 tháng 5 vừa rồi là Đức Thánh Cha bắt đầu gặp gỡ dân chúng rồi, chứ không phải là ngồi ở trong thư viện của ngài để giảng giáo lý nữa. Hôm nay sở dĩ em nói đến buổi triều kiến chung của Đức Thánh Cha đó là vì Đức Thánh Cha vẫn nói với chúng ta đủ mọi thứ bài giáo lý hết. Và năm ngoái chúng ta nhớ không? 2020 đấy, đang Covid khủng khiếp như vậy. Thì Đức Thánh Cha nói một loạt bài, 9 bài. Từ đầu tháng 8 tới cuối tháng 9 về vấn đề giáo lý chữa lành liên quan đến vấn đề Covid-19. Và trước đó cũng như sau đó thì Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục nói một loạt bài về cầu nguyện. Và hôm nay là bài thứ 35. Trong cái loạt bài này thì thỉnh thoảng em cũng có đọc cho các anh chị nghe và kèm theo dẫn giải những cái bài cầu nguyện mà em thấy thích hợp với chúng ta. Và hôm nay lại một bài nữa thích hợp với chúng ta. Hay lắm các anh chị ơi. Không ngờ cái loạt bài này Đức Thánh Cha nói dài nhất trong các loạt bài giáo lý của ngài. Các loạt bài giáo lý của ngài thường là 20 mấy bài hay 10 mấy bài thôi. Nhưng bài này tới 35 rồi. Và bài này giáo lý cầu nguyện ấy, nhưng mà cầu nguyện nó nhiều khía cạnh khác nhau. Thì hôm nay Đức Thánh Cha nói tới khía cạnh như thế này nè. Cầu nguyện với tâm trạng chưa trí, khô khan, uể oải. Chúng ta thấy không? Ai cũng có cái đó phải không? Vậy bây giờ chúng ta nghe nhé. Nghe nhé. Rồi giải quyết vấn đề đó như thế nào? Xin chào anh chị em thân mến. Tiếp tục với chiều hướng của sách giáo lý. Trong bài giáo lý này, chúng ta nói đến cảm nghiệm từng trải về cầu nguyện bằng việc cố gắng cho thấy một số những khó khăn rất thông thường, những khó khăn cần phải được điểm mặt và thắng vượt. Cầu nguyện không phải là chuyện dễ vì có nhiều khó khăn xảy ra khi cầu nguyện lắm. Cần phải biết được chúng, điểm mặt chúng và chế ngự chúng. Vấn đề đầu tiên xảy ra cho những ai cầu nguyện đó là chưa trí. Anh chị em bắt đầu cầu nguyện, thế rồi trí khôn của anh chị em lang thang đây đó, hết chỗ này đến chỗ kia. Chúng ta có thấy đúng không ạ? Đúng thật là đúng chứ còn gì nữa. Ai dám nói mình đọc kinh không bao giờ chưa trí, giơ tay lên. Dù em không thấy các anh các chị mà em cũng biết là chẳng có ai giơ tay đâu. Ai cũng đúng như vậy mà. Lòng của anh chị em ở đây, trí của anh chị em lại ở đó. Cầu nguyện một cách chưa trí. Cầu nguyện thường đồng hành với chưa trí. Thật vậy, trí khôn của con người khó mà tập trung lâu dài vào một tư tưởng. Em xin mở ngoặc. Chẳng hạn thì cứ đọc kinh Kính Mừng Maria Thánh Ma suốt như vậy, 50 kinh. Đấy là cứ tập trung vào một cái đó, là nó chưa trí lắm. Nó không có dễ gì cầm trí đâu rồi. Con xin dâng lên cha mình và máu, cứ vậy đọc suốt hết. Vì cuộc khổ nạn đau thương của người cứ vậy thì nó chưa trí lắm. Chưa kể đến vấn đề chúng ta đọc kinh Mân Côi mà chúng ta miệng đọc một đàng mà trí suy một nẻo nữa, còn như vậy nữa thì làm sao mà không chi trí được phải không? Em xin đọc tiếp. Tất cả chúng ta đều trải nghiệm thấy liên lỉ có một luồng gió hình ảnh cùng ảo ảnh chuyển động. Những thứ theo chúng ta ngay cả vào trong giấc ngủ. Tất cả chúng ta đều biết rằng không được chiều theo xu hướng lệch lạc ấy. trận chiến trong việc làm sao giữ được việc tập trung không liên hệ chỉ với cầu nguyện mà thôi. Nếu người ta không đủ tập trung ở một mức độ nào đó, họ sẽ không thể học hành hay làm việc được cho đâu vào đó. Các tay lực sĩ nhận thức được rằng họ không thể thắng được cuộc đấu chỉ nhờ vào việc thao luyện về thể lý, mà còn bằng cả kỷ luật về tâm thần nữa, nhất là khả năng tập trung và chuyên chú. Ở đây Đức Thánh Cha nói cách rất là tự nhiên thôi, bởi vì chư trí nó xảy ra với các mọi lĩnh vực khác chứ không phải chỉ có cầu nguyện thôi. Cầu nguyện là càng chư trí hơn, bởi vì nó thuộc về siêu nhiên, nó thuộc về những cái khô khan, không hợp với bản tính tự nhiên thì nó càng chư trí thôi. Còn những cái khác thì cũng cần là tập trung vậy, học hành, làm việc, thi thể thao, tất cả đều cần đến sự chú ý hết. Rồi, bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp. Vấn đề chư trí không phải là những gì tội lỗi, nhưng chúng ta cần phải chống chọi. Đúng thế, chư trí giống như là cám dỗ vậy thôi. Mình chưa chấp nhận nó thì nó chưa thành tội, còn mình chiều theo nó thì nó sẽ trở thành xấu thôi. Tự nó đã xấu rồi mà bây giờ mình chấp nhận cái xấu thì tất nhiên là mình không có khá được. Em xin đọc tiếp. Trong gia sản đức tin của chúng ta có một nhân đức thường bị quên lãng, nhưng rất hiện thực ở trong phúc âm. Nhân đức này được gọi là tỉnh thức. Chúa Giêsu phán, hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện. Sách giáo lý đề cập đến nó một cách rõ ràng trong việc hướng dẫn về cầu nguyện. Chúa Giêsu thường kêu gọi các môn đệ về trách nhiệm sống tỉnh táo, với ý nghĩ rằng người đến không sớm thì muộn, như chàng rể đi ăn cưới về, hay như chủ nhân đi xa về. Thế nhưng, vì chúng ta không biết ngày giờ người trở lại, mà tất cả mọi giây phút trong đời sống của chúng ta đều quý báu, chứ không được phí phạm vào các thứ chi trí. Đến đây em xin mở ngoặc. Đức Thánh Cha nói là một cái nhân đức mà chúng ta hay quên đó là tỉnh thức. Đúng thế. Chúa Giêsu dạy chúng ta là hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ ở trong vườn cây dầu đó, vào đêm thứ năm tuần thánh đó. Vậy các anh các chị thấy là các tông đồ có tỉnh thức không? Không tỉnh thức. Mà có xa trước cám dỗ không? Có. Chối thầy đấy, bỏ thầy mà chạy đấy, rồi bán thầy đấy. Tất cả những cái là do chúng ta không tỉnh thức. Dù chúng ta có tha thiết với Chúa giống như ông Thánh Phêrô, dù có chết với thầy cũng không chối thầy. Nhưng mà không tỉnh thức rồi cuối cùng cũng chối thôi. Thấy không? Rõ ràng nhá. Cái nhân đức tỉnh thức rất là quan trọng. Trước khi cầu nguyện phải tỉnh thức, cầu nguyện cần phải tỉnh thức, tỉnh thức mới cầu nguyện được, có vậy thôi. Ngủ ngà ngủ gật sao cầu nguyện. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, Thánh Cha nói là vì chúng ta không biết được ngày giờ Chúa tới với cuộc đời của mình đó, mà tất cả mọi giây phút trong đời sống của chúng ta đều quý báu, chứ không được phí phạm vào các thứ chư trí. Đấy, chúng ta thấy không? Em vẫn hay nhắc nhở chính em như các anh chị đó là từng giây từng phút một quý lắm các anh chị ơi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một là được Chúa, hai là mất Chúa đời đời, có vậy thôi. Nó có thể nói là nó quý bằng Thiên Chúa đó, thời giờ quý bằng Thiên Chúa là như vậy. Bởi vì một tích tắc thôi, giây phút cuối cùng cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta được lỗi hay không, ngay chỗ đó đó. Kinh mừng chúng ta đọc cuối cùng kết thúc bằng trong giờ lâm tử. Chúng ta cần phải amen. Nếu không amen là tiêu luôn. Mà bây giờ chúng ta sống trên đời này, bao nhiêu người trong hỏa ngục muốn lên trần gian này đền tội để được lỗi, không được nữa. Mà chúng ta coi thường từng giây từng phút trên trần gian này là chúng ta có lỗi với Chúa lắm 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 thôi. Nhất là khi mà Ấn Độ đang bị đủ mọi gian nan khốn khó như vậy. Covid-19 rồi là bão tố. Khổ sở như vậy. Trong khối chúng ta rất là bình an, vui sống. Mà chúng ta không biết lợi dụng từng giây từng phút để làm những việc lành phúc đức, để sống đức tin, để yêu Chúa, để cầu nguyện, để thế nọ thế kia. Là chúng ta trả lẽ trước mặt Chúa đấy. Và em xin đọc tiếp. Vào lúc chúng ta không ngờ, tiếng Chúa sẽ vang lên. Vào ngày đó, phúc cho những đầy tớ nào người thấy chuyên cần, vẫn còn tập trung vào những gì thực sự thiết yếu. Em xin top lại đây là thêm nữa. Vào những gì thực sự thiết yếu. Chẳng hạn có những cái không cần thiết cho phần rỗ của chúng ta, đó là những cái không phải là thiết yếu. Còn những cái liên quan trực tiếp đến phần rỗ của chúng ta, làm chúng ta được rỗi, được nên thánh, đó là những cái thiết yếu thật trên hết những cái thiết yếu khác. Chẳng hạn việc đọc lời Chúa, suy lời Chúa, sống lời Chúa. Nếu chúng ta coi thường lời Chúa, không đọc lời Chúa hàng ngày, mà coi những cái tin tức hay là những cái khác hơn là lời Chúa, đấy là chúng ta không có thực sự nhắm vào, tập trung vào những sự thiết yếu. Đấy, em chỉ lấy thí dụ vậy thôi. Rồi bây giờ cái gì nữa? Họ không chạy theo hết mọi thứ hấp dẫn xuất hiện trong trí khôn của họ, nhưng cố gắng bước theo đường ngay nẻo chính, làm lành và thi hành công việc của họ. Chưa trí là ở chỗ trí tưởng tượng lang thang đây đó. Thánh Teresa Avila thường gọi thứ tưởng tượng lang thang khi cầu nguyện này là con mụ điên trong nhà. Nó như một con mụ điên đưa anh chị em đi đây đi đó. Chúng ta cần phải ngăn chặn nó lại và nhốt nó lại bằng việc chuyên chú. Đấy là vấn đề chi trí. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp đến một cái vấn đề khác. Thời kỳ khô khan cho thấy một diễn biến khác. Đầu tiên là chi trí, bây giờ tới khô khan. Khô khan tất nhiên là chúng ta không có muốn cầu nguyện nữa. Thời kỳ khô khan cho thấy một diễn biến khác. Sách giáo lý đã diễn tả nó như thế này. Khi xảy ra tình trạng khô khan, thì tâm hồn bị tách lìa Thiên Chúa. Chẳng thấy thú vị để nghĩ tưởng, để tưởng nhớ, để cảm xúc, bao gồm cả những gì là thiêng liêng. Đây là lúc chúng ta chỉ còn lấy đức tin mà gắn bó với Đức Kitô trong cơn thống khổ của người, cũng như trong mồ chôn của người. Tình trạng khô khan khiến chúng ta nghĩ đến thứ sáu tuần thánh về đêm và nguyên thứ bảy tuần thánh. Ở chỗ Chúa Giêsu không còn ở đó. Người đang ở trong mồ. Chúa Giêsu đã chết rồi. Chúng ta lẻ loi cô độc. Đó là ý nghĩ nảy sinh với tình trạng khô khan. Đức Thánh Cha đã diễn tả cái vấn đề là khi chúng ta khô khan đó, có nghĩa là chúng ta chẳng có cảm thấy Chúa gì nữa. Không còn cảm thấy Chúa gì nữa. Chúa như ở đâu rồi đấy. Không còn ở với chúng ta nữa. Và Đức Thánh Cha diễn tả giống như là đêm thứ sáu tuần thánh và suốt ngày thứ bảy tuần thánh đó. Chúa không còn ở đó nữa. Không còn ở với các môn đệ nữa. Không còn trên cây thánh giá nữa. Mà trong mồ. Không còn thấy Chúa được nữa. Thì những cái người mà khô khan là cũng như vậy nữa. Không còn cảm thấy Chúa đâu hết. Giống như mẹ Teresa Calcutta gần 50 năm trời. Mẹ bị như vậy. Gần 50 năm trời. Chúng ta thấy không? Lâu lắm chứ không phải là ngắn đâu nhá. Dài thật đấy chứ. Mà chỉ có khi mẹ chết rồi, người ta mới biết được cái đó thôi. Trong khi đó chúng ta nhìn bề ngoài tưởng là mẹ vui thú lắm, hào hứng lắm, phục vụ hết mình như vậy, hăng say như vậy. Mà thật sự phải phục mẹ. Bởi vì sao vậy? Khô khan, không thấy Chúa đâu, mà chán nản lắm. Mẹ nói có lúc thấy mình như ở dưới hỏa ngục vậy, bị bố Chúa bỏ rơi rồi. Nói như vậy, không còn thấy Chúa đâu hết. Vậy mà vẫn cứ tin. Nó hay như vậy. Rồi em xin đọc tiếp. Chúng ta thường không biết được đâu là lý do khô khan. Nó có thể tùy thuộc vào chính chúng ta, cũng như vào cả Thiên Chúa nữa. Đấng để xảy ra những trường hợp nào đó ở đời sống bên ngoài hay bên trong. Hoặc cũng có những lúc có thể là một thứ nhức đầu hay bị trục trặc về gan ngăn chặn chúng ta cầu nguyện. Ấy thì Đức Thánh Cha cũng thông cảm, đôi khi chúng ta nhức đầu quá không cầu nguyện được. Hay là về cái bệnh nào đó, nó chi phối, do đó chúng ta không thể. Có một người bạn của em, tâm sự em là, lúc bây giờ không thể đọc kinh được nữa, không nói năng gì được nữa, nó khổ đến nỗi vậy. Nhưng mà em vẫn nói là cầu nguyện sốt sắng nhất là khi khổ. Là khi chúng ta khổ là chúng ta cầu nguyện sốt sắng nhất, thật. Và lúc bây giờ chúng ta chiêm niệm đó. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta không dùng lời nói nữa và không cần suy gì nữa. Tự nhiên là lòng chúng ta gắn bó với Chúa hơn lúc nào hết. Khi chúng ta đau khổ là chúng ta cầu nguyện sốt sắng nhất. Cầu nguyện tuyệt vời nhất. Lên tới độ chiêm niệm giống như các thánh vậy. Khi đau khổ. Và em xin đọc tiếp. Thường chúng ta không thực sự biết được lý do. Các vị sư phụ về đường thiêng liêng diễn tả cảm nghiệm đức tin như là chuyện liên tục luân chuyển về các giai đoạn an ủi và u buồn. Có những lúc mọi sự thật dễ dàng, những lúc khác lại thật là nặng nề. Rất thường xảy ra chuyện chúng ta gặp một người bạn, chúng ta hỏi thăm bạn có khỏe không, how are you, hôm nay tôi xuống tinh thần, today I am down. Chúng ta rất thường bị xuống tinh thần. Nói cách khác, chúng ta chẳng cảm thấy gì hết. Chúng ta chẳng thấy an ủi chi. Chúng ta trở thành bất lực. Đó là những ngày u ám, gray days. Và có rất nhiều ngày như thế trong đời. Thế nhưng, vấn đề nguy hiểm là ở cõi lòng u xám. Ở chỗ, khi tình trạng cảm thấy xuống tinh thần này chạm đến cõi lòng và trở thành chán nản. Và có những con người sống với một cõi lòng u xám. Thật kinh hoàng. Người ta không thể cầu nguyện. Người ta không thể cảm thấy niềm an ủi bằng một cõi lòng u xám. Hay người ta cũng không thể nào thoát ra được tình trạng khô khan bằng một cõi lòng u xám. Em xin mở ngoặc ở đây. Có nghĩa là khi chúng ta mà để cho lòng mình chán chường, chán nản, u buồn, xám xịt lại đó, thì chúng ta không thoát khỏi cái tình trạng đó đâu. Không thể thoát khỏi đâu. Cái tình trạng thì nó khác nhá, nó khách quan. Cái tình trạng gọi là khô khan á, thì đó là những cái khách quan, là sự kiện thôi. Nhưng mà cái cõi lòng u xám á, thì nó là chủ quan. Mình cảm thấy và mình chấp nhận nó, mình sống như vậy. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Và Đức Thánh Cha nói tiếp. Người ta cũng không thể nào thoát ra được tình trạng khô khan bằng một cõi lòng u xám. Cõi lòng cần phải cởi mở và rạng ngời để ánh sáng Chúa có thể lọt vào. Nếu ánh sáng Chúa chưa lọt vào thì hãy cứ hy vọng chờ đợi nó. Đừng đóng kín nó lại trong tâm trạng u xám. Nhớ kỹ nhá, tình trạng khô khan khác mà tâm trạng u xám nó khác. Tình trạng khô khan không thể thoát được giống như là chư trí vậy. Nhưng mà một khi cái tình trạng khô khan đó nó làm cho cái tâm hồn của mình nó chán nản thì đấy là nguy hiểm đấy. Đấy là nguy hiểm đấy. Nó trở thành u xám và nó không còn thấy được mặt trời nữa. Và ánh sáng Chúa không lọt vô được nữa. Rất là nguy hiểm. Đó, Đức Thánh Cha căn dặn chúng ta như thế. Và bây giờ Đức Thánh Cha tiến đến một cái tình trạng thứ ba. Nó liên quan đến cầu nguyện và nó làm cho cầu nguyện càng nặng nề hơn, càng khó khăn hơn. Trước hết là chưa trí thì nó nhẹ nhất. Sau đó rồi tới khô khan thì nó nặng hơn. Bây giờ đến cái tình trạng thứ ba thì nó càng nặng hơn nữa. Đức Thánh Cha nói, thế rồi một điều khác nữa là tình trạng uể oải. Một tật xấu khác, một thói hư khác, một khuynh hướng thực sự phản lại với việc cầu nguyện. Và nói chung hơn nữa, còn phản lại với chính đời sống Kitô hữu. Đó lại là một vấn đề khác. Tâm trạng uể oải là một hình thức chán chường. Vì đã coi thường khổ chế, đã suy giảm tỉnh thức, đã thả lỏng con tim. Chúng ta có thấy được cái cảm nghiệm được cái này không? Em đọc lại nhé. Tâm trạng uể oải là một hình thức chán chường. Vì đã coi thường khổ chế, đã giảm suy tỉnh thức, đã thả lỏng con tim. Đó là theo giáo lý, sách giáo lý khoảng 2733 đấy. Sách giáo lý diễn tả cái tâm trạng chán chường nó gây ra bởi cái gì? Cái tâm trạng uể oải là một hình thức chán chường. Uể oải là do chán chường. Nhưng mà tại sao chán chường? Tại sao uể oải? Đấy là cái lý do mà ở trong sách giáo lý đã vạch ra cho chúng ta là ba lý do nhá. Lý do thứ nhất là gì? Coi thường khổ chế. Khổ chế đây có nghĩa là chúng ta không có giữ mắt, giữ mũi, giữ tai, giữ miệng. À, miệng tha hồ nói, chửi người khác, phê bình, chỉ trích người khác. Tai nghe những lời nói hành nói xấu. Rồi miệng lại cộng tác vô nói hành nói xấu người khác thêm. Rồi mắt cứ việc nhìn tha hồ. Nhìn ở những cái gì hấp dẫn về tình dục. Rồi mắt chúng ta nhìn người khác nghèo hơn chúng ta, tội hơn chúng ta khinh thường họ. Đó là coi thường khổ chế, là chúng ta hay dễ khô khan, hay mất ơn Chúa. Mà mất ơn Chúa thì là khô khan. Khô khan rồi chúng ta lại có tâm hồn u xám nữa, là chúng ta sẽ uể oải, chán nản, sẽ buông bỏ hết mọi sự cho mà xem. Hãy coi chừng nhá. Lý do đầu tiên gây ra cái tình trạng uể oải, chán chường là vì chúng ta không khổ chế. Trước hết là như vậy. Rồi thứ hai là giảm suy tỉnh thức. Chúng ta không có tỉnh thức đủ. Không tỉnh thức. Và vì thế nên chúng ta để cho giác quan, để cho tình cảm tha hồ thỏa mãn theo tự nhiên, chứ không có kiềm chế nó. Thì như vậy là chúng ta giống như các thánh tông đồ ở trong vườn nhiệt, trong đêm thứ năm tuần thánh, không có khổ chế. Buồn ngủ là cứ việc ngủ, ngủ tha hồ ngủ, đến nỗi Chúa gọi mắt các ông ấy không mở ra được nữa. Thế là các ông có tỉnh thức được đâu. Nếu mà các ông tỉnh thức được á, là các ông sẽ có thể chống chọi được trước cám dỗ. Nhưng mà tại vì một đàng không khổ chế, tại vì các ông ấy khi mà bữa tiệc ly đó, các ông uống rượu hơi khá nhiều á. Bây giờ thì nửa đêm nữa rồi, do đó thì càng buồn ngủ nữa. Chúa có gọi mấy mặc kệ Chúa, con ngủ cái đã, buồn ngủ quá rồi, không mở mắt ra được nữa. Đấy là tại vì coi thường khổ chế, uống cho nó đã vô. Đó, rồi nhiệt nó bốc lên óc, thế là mắt dám tịt lại thôi. Coi thường khổ chế thì tất nhiên là không còn tỉnh thức được nữa, là như vậy thôi. Và cuối cùng là cái gì? Tỉnh thức liên quan đến trí khôn, nhưng mà cuối cùng là cái nguy hiểm nữa đây này. Và đã thả lỏng con tim. Con tim muốn gì là làm theo nó thôi. Nó đòi cái gì là cho nó thỏa mãn luôn. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Bề ngoài chúng ta không khổ chế, trí khôn không tỉnh thức, lòng chúng ta tha hồ, thích cái gì, muốn cái gì là được cái đó. Rất là nguy hiểm cái đó. Do đó chẳng lạ gì chúng ta mất ơn Chúa. Và khi mất ơn Chúa là chúng ta sẽ khô khan. Khô khan mà chúng ta có một tấm lòng lại chán nản nữa thì chúng ta chỉ có uể oải thôi, chẳng muốn làm gì nữa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, nó là một trong bảy mối tội đầu. Vì đây những chán ngấy, nó có thể dẫn đến cái chết của linh hồn. Nguy hiểm chưa? Trước hết, cái tình trạng uể oải đó, chán chường đó, nó là một trong bảy mối tội đầu đấy các anh chị ạ. Các anh chị cứ đọc lại bảy mối tội đầu sẽ thấy nó ở trong đó đó. Một khi đã chán chường thì chớ, mà còn chán ngấy nữa cơ. Chán hết cỡ rồi, chán đến nỗi mà buông bỏ tất cả mọi sự, thì linh hồn sẽ tiến đến cái chỗ chết thôi. Nó là như thế đấy. Ở thế này em xin đọc tiếp nữa. Vậy chúng ta có thể làm gì nơi tình trạng luân chuyển giữa những gì là nhiệt tình và những gì là chán chường? Người ta cần phải biết làm sao luôn tiến tới. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói là trong đời sống đạo đức, đời sống đức tin của người Kitô hữu đó, là luôn luôn có những lúc vui, những lúc buồn, những lúc lên, những lúc xuống, thăng trầm á. Rồi như có nước được ơn an ủi, có những lúc khô khan. Đấy, có, không phải không? Vì thế nó gọi là luân chuyển. Thì bây giờ làm sao mà có thể mà bền vững được, dù nó luân chuyển lúc này lúc kia như vậy mà vẫn bền vững được? Làm sao có thể chống chọi được những cái đó, giải quyết được cái tình trạng đó? Chúng ta không thể nào lúc nào cũng an ủi hết, hay là lúc nào cũng khổ hết, không có. Vậy vì làm sao nếu mà với những cái tình trạng đó chúng ta phải làm sao? Cái đấy là rất thực tế trong đời sống Kitô hữu của chúng ta đấy anh chị. Bởi thế nên bây giờ Đức Thánh Cha đưa đến chúng ta đến vấn đề thực hành giải quyết. Người ta cần phải biết làm sao luôn tiến tới. Đấy, cái nguyên tắc chính yếu là luôn luôn phải tiến tới. Hễ mà chúng ta vì một chán trường mà chúng ta lùi, đấy là nguy hiểm rồi đấy. Là lọt vào tay ma quỷ rồi. Nguy hiểm vô cùng rồi đấy. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, sự tiến bộ thực sự nơi đời sống thiêng liêng không phải là ở chỗ đầy những lần ngất trí xuất thần, mà là ở chỗ có thể kiên trì trong những lúc khó khăn, cứ tiếp tục bước tới. Và nếu anh chị em cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng lại một chút rồi bắt đầu bước tiếp một cách kiên trì. Đấy, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta cái gì đây? Khuyên chúng ta là cứ phải làm sao mà tiến tới. Và nếu có hơi mệt một tí, có chán một tí thì chúng ta ngừng lại, đi tĩnh tâm. Ngừng lại đây có nghĩa là đi tĩnh tâm, hay là hồi tâm lại. Chứ đừng có mà chiều theo những cái chán nản mà chết. Và cái đời sống thiêng liêng không phải là ở chỗ ngất trí xuất thần. Hồi xưa đó các anh ấy chị, là chúng ta hay bị ảo tưởng. Bởi vì chúng ta đọc truyện các thánh đó, chúng ta thấy là wow, nhiều thánh bị được ơn ngất trí xuất thần, cầu nguyện xuất sáng quá, do đó được nâng lên khỏi đất. Chứ chẳng bao giờ các thánh mà ngã ra xuống và có người đỡ đằng sau hết á. Chẳng có bao giờ có sự kiện vậy nơi các thánh hết á. Có thánh được ngất trí xuất thần là được nâng lên khỏi đất. Có nghĩa là Chúa chiếm đoạt các ngài. Đến nỗi thân xác các ngài nó nặng nề như vậy đó mà nó vẫn không có đi trệ xuống sát với mặt đất mà được nâng lên luôn. Đấy, Chúa chiếm đoạt các ngài là đưa các ngài lên tới Chúa. Chúa ở bên trên, đó nên những cái gì mà từ Chúa mà ra, mà do Chúa thúc đẩy thì nó phải lên chứ không phải để xuống, nó không phải ngã lăn cù ra. Mà đời sống của Kitô hữu không phải lúc nào cũng như vậy. Các thánh cũng thỉnh thoảng mới có thôi, chứ không phải là liên lỉ các ngài có như vậy. Mà ngược lại, các ngài để được nhất trí xuất thần như vậy, các ngài đã phải chịu bao nhiêu là thử thách rồi mới được như vậy, chứ không phải tự nhiên mà được như vậy đâu. Và cuộc đời Kitô hữu không phải chỉ có những cái đó, không phải có ơn này ơn kia, mà là bền đỗ đến cùng, là sống đức tin. Có những lúc chúng ta không có được những cái như vậy, không được ơn an ủi nữa, thì chúng ta cứ tiếp tục sống. Bởi thế này, em có những lần em nói các anh chị theo, nếu mà chúng ta chủ trương là đã đọc kinh phải sốt sắng, không sốt sắng thà đừng đọc kinh, mất giờ, chúng ta đã bị rơi vào trước cám dỗ của ma quỷ rồi. Bây giờ thử hỏi các anh chị, có ai không bao giờ chi trí khi đọc kinh không? Không, đúng không? Vậy thì chẳng bao giờ chúng ta đọc kinh à? Như vậy có phải là trước ma quỷ không? Do đó nên chúng ta cứ lập luận để chúng ta tránh những cái này, tránh những cái kia thôi, chứ không phải là nó sự thật là như thế. Chúng ta nên thánh là một hành trình. Hành trình cũng là phải tiến bước, phải đi từ cái step này đến step kia, chứ không phải là đùng một cái chúng ta thánh thôi rồi chúng ta mới làm cái này cái kia. Như vậy là chúng ta chẳng bao giờ làm hết. Ở thế nên vấn đề ở đây đó là phải tiếp tục bước tới. Và nếu anh chị em cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng lại một chút rồi lại bắt đầu bước tiếp một cách kiên trì. Nó là như thế. Ở thế Đức Thánh Cha căn dặn chúng ta, đó là chúng ta phải tiến bước. Và chúng ta thấy nơi mẹ Teresa Calcutta không? Mẹ có bao giờ ngừng lại không? Không. Mà dù một thời gian dài như vậy, mẹ vẫn tiếp tục sống bằng đức tin. Ở chỗ nào? Con có thấy Chúa đâu, nhưng mà mẹ là chiên. Do đó nên con không thấy Chúa, nhưng con vẫn tin Chúa. Do đó nên con vẫn cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, vân vân. Đó, mẹ sống đức tin. Chính khi những cái việc làm đó bằng đức tin đó, nó với tinh tuyền, nó với thật sự là từ Chúa, bởi Chúa, cho Chúa. Còn nếu chúng ta mà vì cảm tình, về được an ủi, vì được người khác khen rồi nọ thế kia chúng ta làm, thì cái đó làm vì chúng ta, cho chúng ta thôi, chứ không phải cho Chúa, cho các linh hồn gì hết á. Bởi vì nếu chúng ta không được khen, bị chê cái chúng ta bỏ, vậy là cho ai đây? Và em xin đọc tiếp. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn về niềm vui trọn hảo của Thánh Phanxicô khó khăn. Không phải những may lành vô cùng bất tận từ trời tuôn xuống là những gì đo lường khả năng của một người anh em, mà là những việc vững vàng tiến bước, ngay cả khi họ không được nhận biết, ngay cả khi họ bị xử tệ, ngay cả khi hết mọi sự chẳng còn cảm thú ban đầu nữa. Thánh Phanxicô nói với anh em dòng của ngài như vậy đó. Tất cả những ơn an ủi đó không phải là cái thước đo sự thánh thiện, mà là cái đức tin. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta cần phải học để thân thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa của con, cho dù Chúa có như thể làm tất cả mọi sự khiến con không còn tin vào Chúa nữa, con vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Wow, cái câu này hay quá các anh chị, lời cầu nguyện tuyệt vời. Chúng ta dám cầu nguyện không nha? Em xin đọc lại. Lạy Thiên Chúa của con, cho dù Chúa có như thể làm tất cả mọi sự khiến con không còn tin vào Chúa nữa, con vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Các anh các chị thấy cái câu này làm sao? Em thấy tuyệt vời lắm các anh chị. Mà đúng thật. Như thể là chúng ta chấp Chúa. Chúng ta thấy không? Em vẫn hay nói cái gì? Chúa hay giả vờ lắm. Và khi mà Chúa chơi cái trò giả vờ thì chúng ta cứ tỉnh bơ, Chúa chẳng làm gì được hết, và chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Mà thật vậy các anh các chị nhá, là cho dù Chúa như thể làm tất cả mọi sự khiến con không còn tin vào Chúa nữa, có nghĩa là chúng ta cứ cầu nguyện, cứ cầu nguyện mà chúng ta cứ cảm thấy khô khan, mà càng cảm thấy khô khan hơn, càng không thấy Chúa đâu, càng chán chường muốn bỏ cuộc, Chúa ẩn mặt đi để thử thách đức tin chúng ta đấy, xem chúng ta còn tin Chúa không. Chúa giống như đầy đọa chúng ta vậy. Gì, chúng ta cứ chấp Chúa làm đi, Chúa cứ làm đi, có không có sợ đâu, con vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Đấy, hay đó. Hôm nay chúng ta có thêm một cái câu cầu nguyện rất là hay, tuyệt vời đấy các anh chị. Lạy Thiên Chúa của con, cho dù Chúa có như thể làm tất cả mọi sự khiến con không còn tin vào Chúa nữa, con vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Giống như là con thách Chúa đấy, con vẫn trung thành với Chúa. Nhưng mà hãy coi chừng, đừng có như ông Thánh Phêrô, mà dù có mọi sự có bỏ thầy, mọi người có bỏ thầy, con sẵn sàng chết với thầy. Đùng một cái là trôi Chúa thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Nó ở chỗ là tiếp tục cầu nguyện. Tại vì ông Thánh Phêrô không tiếp tục cầu nguyện, ngủ thế thôi, không tiếp tục cầu nguyện, cho nên với như vậy không tỉnh thức và cầu nguyện. Chứ còn tiếp tục cầu nguyện thì không thành vấn đề nữa. Khi mà tiếp tục cầu nguyện có nghĩa là chúng ta, lòng chúng ta vẫn gắn bó với Chúa. Giống như mẹ Teresa, cái quan trọng của mẹ là ở chỗ nào? Mẹ luôn luôn cảm thấy Chúa khao khát các linh hồn. Ta khát, đấy là cái câu tâm niệm của mẹ đấy. Và mẹ không bao giờ ngừng cái câu tâm niệm đó. Mẹ sống cái câu tâm niệm đó dù cái lúc không thấy Chúa đâu. Mẹ vẫn đáp ứng làm cho Chúa giãn khát. Đấy, chúng ta thấy không? Mẹ đã không ngừng cầu nguyện dù không thấy Chúa đâu. Cái đó quan trọng vô cùng các anh chị ạ. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói là người ta cần phải biết làm sao luôn tiến tới. Cứ tiếp tục tiến dù không thấy Chúa đâu, cứ tiến, cứ đi. Đó là đi bằng đức tin, nó mới vững chắc hơn là đi bằng cảm tình. Đi theo cái lý luận của trần gian thì sẽ tới chỗ sai lạc, sẽ tới chỗ thay đổi thôi. Còn đức tin không bao giờ sai lầm. Và chúng ta cứ tiến và sẽ đạt tới cùng đích. Cái phần này, sau này nữa là cũng rất hay, các anh chị em xin đọc tiếp nha. Đôi khi nó giống như lời cầu nguyện của ông Job. Nhân vật không chấp nhận bị Thiên Chúa đối xử bất công, đã tỏ ra kháng nghị và xin Ngài phân xử. Thế nhưng, rất thường xảy ra là ngay cả việc kháng nghị với Thiên Chúa cũng là một cách thức cầu nguyện. Hay như một người đàn bà lão niên nhỏ bé đã nói, cả việc tỏ ra giận dỗi với Thiên Chúa cũng là một cách thức cầu nguyện. Vì có nhiều lần con cái tỏ ra giận dỗi với cha của mình, nó là một cách thức liên hệ với người cha. Vì họ nhận biết Ngài là cha, họ mới cảm thấy giận dỗi. Wow, tư tưởng hay quá các anh chị. Các anh chị có thấy hay không? Em thấy hay quá. Khi mà chúng ta giận dỗi với Chúa đấy, giống như là tại sao Chúa bỏ con, giống như Chúa Giêsu trên cây thập tự giá đó, Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Chúa bỏ rơi tôi? Nhưng mà chính đó là lời cầu nguyện. Chính đó là lời cầu nguyện. Một lời trách yêu đó, cầu nguyện cũng là trách yêu Chúa đấy. Mà Chúa cũng thích như vậy đấy, các anh chị ạ. Bởi vì sao vậy? Đây này, Đức Thánh Cha trả lời, nó là một cách thức liên hệ với người cha. Vì họ nhận biết Ngài là cha, họ mới cảm thấy giận dỗi. Cha là cha của con mà sao cha lại bỏ con như vậy? Đấy, chúng ta thấy cái mối liên hệ không? Thật ra chúng ta than với Chúa như vậy, Chúa cũng thích luôn. Chúa cũng thích luôn. Và chúng ta thấy chị em Martha với lại Maria khi mà Lazaro chết không? Khi Chúa Giêsu tới đó, 3 ngày sau Chúa mới tới. Khi mà gọi Chúa thì ông Lazaro còn sống, người thầy yêu bị bệnh nặng, Chúa Giêsu không có tới, để cho chết rồi mới tới. Bởi thế nên đấy, Chúa ái oăm như vậy, do đó nên bị người ta trách là phải thôi. Do đó khi mà tới là hai chị em đều trách một câu hết: nếu thầy có mặt ở đây em có không chết. Có nghĩa là lời trách rõ ràng, trách yêu, và cũng là một cái thứ giận dỗi đấy, giận dỗi Chúa đấy. Sao Chúa kỳ vậy? Bạn thân của Chúa, chúng con đã báo Chúa rồi mà Chúa không có chịu tới ngay. Chúa tới bây giờ làm cái gì? Chết rồi. Thấy không? Đấy, đại khái là giận dỗi Chúa đấy, trách Chúa đấy. Nhưng mà chúng ta thấy không? Chúa chơi cái kiểu đó. Chúa làm cho chúng ta mạnh tin hơn, để rồi mới thấy được cái sự lạ lùng của Chúa. Chúa làm cho hai chị em này mới tin Chúa ở cái mức độ giận dỗi thôi, giận dỗi tự nhiên thôi. Để rồi sau khi Lazaro bước ra khỏi mộ thì lúc bây giờ nó khác hẳn, không còn giận dỗi Chúa nữa, mà thấy được là Chúa ơi, Chúa tuyệt vời của con. Đấy nhá, chúng ta hãy nhớ nhá, chúng ta cứ việc giận dỗi Chúa, Chúa ok, không sao hết. Có các con không hiểu cha, do đó bây giờ cứ giận dỗi đi, nhưng mà cứ tiếp tục cầu nguyện thì các con sẽ thấy được cha như thế nào nhá. Các con cứ giận dỗi để rồi được thấy. Không giận dỗi không được thấy đâu. Đấy, nó còn như vậy nữa các anh chị. Hay đó, cái bài giáo lý này tuyệt vời đấy. Em xin đọc tiếp cái đoạn cuối cùng. Cả chúng ta nữa, thành phần còn kém xa sự thánh thiện và đức nhẫn nại của nhân vật Job. Biết rằng, cuối cùng, ở vào lúc kết thúc giai đoạn buồn tủi, giai đoạn chúng ta đã dâng lên trời cao những tiếng kêu la thầm lặng và đã đặt vấn đề tại sao nhiều lần, Thiên Chúa sẽ đáp ứng chúng ta. Đừng quên cầu nguyện đặt vấn đề tại sao. Đấy, ở đây Đức Thánh Cha còn nhắc chúng ta là cầu nguyện hãy đặt vấn đề tại sao với Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta với Chúa có liên hệ với nhau cha con mà. Mà đã cha con mà tại sao cha làm cho con như vậy? Chúng ta được quyền, hay là bạn thân cũng vậy. Martha, Maria cũng bạn thân với Chúa. Vì mối liên hệ đó mà trách Chúa. Chúng ta thấy không? Cầu nguyện hay vậy đó. Cầu nguyện tuyệt vời. Cầu nguyện tuyệt vời. Em xin đọc tiếp. Nó là lời cầu nguyện của trẻ em khi chúng bắt đầu tỏ ra không hiểu các sự vật hay sự việc. Tình trạng được các nhà tâm lý gọi là giai đoạn tại sao. Bởi con trẻ hỏi cha mình rằng, tại sao vậy bố? Tại sao vậy ba? Tại sao vậy? Thế nhưng hãy thận trọng. Nó không lắng nghe câu trả lời của cha nó đâu. À, tới đây chúng ta đặt, ủa sao kỳ vậy? Nó hỏi tại sao, bây giờ cha nó trả lời thì nó lại không lắng nghe là sao? Đây các anh chị ơi, chỗ này vẫn là chỗ tuyệt vời của Đức Thánh Cha. Tuyệt vời của Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy được cái tuyệt vời tại sao nó không nghe câu trả lời của cha nó. Đây, Đức Thánh Cha nói, người cha bắt đầu trả lời, nhưng nó lại cứ nhào vô đặt vấn đề tại sao. Nó chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của cha nó với nó thôi. Đấy, câu trả lời của Đức Thánh Cha đó. Câu trả lời của Đức Thánh Cha đó, nó không nghe lời cha nó dẫn giải gì hết đó. Nó cứ kêu gào, tại sao? Cha nó trả lời gì mặc kệ. Nó cứ nói là tại sao? Tại vì sao vậy? Tại vì nó muốn bố nó chú ý đến nó. À, hay, tuyệt vời. Đức Thánh Cha nói tiếp, và khi chúng ta hơi giận dỗi Thiên Chúa và bắt đầu hỏi tại sao, là chúng ta đang lôi kéo tấm lòng cha của chúng ta hướng về tình trạng khốn khổ của chúng ta, về những thứ khó khăn của chúng ta, về đời sống của chúng ta. Đúng vậy, nhưng phải can đảm thân thưa của Thiên Chúa rằng, nhưng tại sao? Đấy, ở đây Đức Thánh Cha còn nói, đôi khi chúng ta sợ không dám hỏi Chúa tại sao. Nhưng mà chúng ta phải can đảm để hỏi Chúa cái câu đó. Thì chúng ta mới chứng tỏ là chúng ta thật sự là có sự liên hệ với Chúa. Chúa là cha chúng ta thật, chúng ta là con. Chúng ta dám đặt vấn đề với Chúa. Tại sao con là con của cha, cha lại làm cho con như vậy? Giống hệt như Chúa Giêsu là con ruột của Chúa Cha đấy. Mà dám hỏi Thiên Chúa lúc bấy giờ là tại sao cha bỏ con? Và đó là khi chúng ta dám đặt vấn đề tại sao với Chúa, là chúng ta thấy được là chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với Chúa. Chứng tỏ là chúng ta còn tha thiết với Chúa. Còn chúng ta không đặt tại sao nữa là chúng ta coi thường Chúa. Em dám nói như vậy, coi thường Chúa. Bởi vì chúng ta không có thấy mối liên hệ của chúng ta với Chúa thấm thía và chặt chẽ như thế nào. Rồi, bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp này. Vì có những lúc tỏ ra một chút giận dỗi lại tốt hơn cho anh chị em. Vì nó tái bừng lên mối liên hệ cha con chúng ta cần có với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha căn nghĩa đó. Rồi đây, cái câu này với lại cái câu nữa hay nữa kết thúc đây nè các anh chị ơi. Và Ngài chấp nhận nó. Đức Thánh Cha nói là và Thiên Chúa chấp nhận đó. Chấp nhận cái vấn đề hạch hỏi Ngài tại sao. Thiên Chúa chấp nhận nó. Và Đức Thánh Cha nói tiếp. Cho dù là những bày tỏ nghiệt ngã nhất và cay đắng nhất với tình yêu của người. Có nghĩa là Thiên Chúa yêu chúng ta, muốn làm tất cả mọi sự cho phần rỗi của chúng ta, lợi ích nhất cho chúng ta, mà chúng ta không hiểu, cứ đặt vấn đề với Ngài. Thì Ngài cũng cảm thấy cay đắng chứ. Cũng cảm thấy xót xa chứ. Nó chẳng hiểu mình gì cả. Mình làm ích cho nó, bây giờ nó oán thù mình. Tâm lý của Chúa Cha, tâm lý của Thiên Chúa, tâm lý của chúng ta, nó là như thế thôi. Khi chúng ta không được như ý là chúng ta hạch hỏi Chúa. Còn Chúa thì cũng cảm thấy xót xa đau đớn. Làm ích cho nó lại trách mình. Hay quá các anh chị ơi, trời ơi, cái bài giáo lý cầu nguyện này tuyệt vời. Và em xin đọc tiếp cái câu cuối cùng của Ngài. Và Ngài sẽ coi chúng như là một tác động của đức tin, của một lời cầu nguyện. Xin cảm ơn anh chị em. Đấy, các anh chị ơi, chúng ta vừa nghe một bài giáo lý tuyệt vời không? Rất là thực tế, rất là tuyệt vời, rất là mới mẻ, rất là hay.
Quá tuyệt vời, anh có nghe không vậy? Hay là anh off rồi, làm sao mọi người trả lời được?
Có, đang nghe đây.
Có hay, lại ít nhất để bây giờ mình mới thấy rằng là xưa nay mình vẫn cứ cầu nguyện, vẫn cứ đọc kinh, vẫn cứ anh thấy tưởng là mình ngon lắm, nhưng thật sự cái vấn đề mà coi như là chưa trí mới lại lo ra là cái chuyện hàng đầu, không tránh khỏi. Dù mình có cầm lòng nhưng trí cuối cùng mình bảo thôi mẹ ơi, Chúa ơi, con chưa trí hoài thì con vẫn cứ đọc thôi, còn kệ Chúa, Chúa sẽ làm cho con thôi. Tại vì mình thật sự khi mình cầu nguyện thì bắt đầu vào cầu nguyện đã thấy chưa trí rồi, bắt đầu đọc kinh đã thấy lo ra đủ mọi thứ chuyện rồi, anh thấy không? Lời của Đức Thiên Cha quá tuyệt vời, không quá hay. Nãy giờ nghe mà cứ say mê làm chuyện này. Lời lạ vừa nghe.
Hay, hay.
Các anh chị em nghĩ cũng một ý như em vậy thôi.
Vâng.
Đều là những cái bài của Đức Thiên Cha, phải nói là mình có nghe luôn, nghe tới sao nó vẫn cứ không có giữ trong đầu mình được bao nhiêu anh chị.
Vâng. nhưng mà nó thấm rồi, nó thấm rồi. Và ít là nó thấm rồi. Do đó nên mình sẽ thâm tín. Đó, từ cái thấm nó lên thâm tín. Đó, nó như vậy, giống như là đồ ăn mình ăn vô miệng thấy nó ngon, nhưng mà cuối cùng nó xuống dạ dày, rồi xuống tới ruột, nó trở thành một cái thể thức khác rồi, hình thức khác rồi, để nó nuôi thân thể. Đó là khi mà xuống dạ dày đó, là trí khôn mình suy nghĩ về những điều đó, và xuống ruột đó là nó thấm, rồi nó trở thành máu là nó xác tín rồi, và nó sẽ chi phối cuộc đời của mình.
Đời còn bao nỗi lầm than, lòng đong vất vả tuổi sâu, ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dụ thương. Xin bên con Chúa ơi, khi đời con đang thấy khổ đau, đừng để con quỵ ngã, đừng để con ác tan cõi lòng. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đừng thành ra. Để con thắng vượt ngàn gian nan.